Trong tính linh thiêng thì các Phật tử phải tránh những cái việc, ví dụ như là mình nữa là mặc đồ ngắn, hoặc là đôi khi mà mình để những chỗ mà nó không có phù hợp thì thấy rằng đó là có Phật thờ Phật đây rồi mình cũng mặc quần thờ lõn, mình quan lại vậy đó, thì sẽ làm cho cái tính tâm của mình mất đi. Và nếu mà có chư thiên hoặc là có các vị thần họ thấy vậy là họ sẽ chán nản mình, họ sẽ nói là phiền não, họ khởi tâm bất mãn với mình, thì mình phải giảm đi cái công đức. Một hai khi mình có cứu báo mình giảm đi công đức. Tóm lại cái câu này để các Phật tử là nếu tùy cái tư tùy như phương tiện, mà nếu mà cái nhà chúng ta ở trên nó không thể thờ được thì các Phật tử vẫn có thể thờ bên dưới, mà các Phật tử ở bên trên chứ không có nghĩa là điều đó là không được. Cũng như thầy nói là ở bên Đài Loan á, là những cái giảng đường đó là ở từ dưới 16, 18 thì ở trên người ta ở nhà người ta coi đồ đủ thứ hết. Cái quan điểm của Phật giáo là cái mà các Phật tử đi có bị chấp mất vào một cái sự nữa là gọi là cái bằng thờ cúng mà mang tính gì, mang tính tín ngưỡng và mê tín, thì các vị sẽ giải thoát được những chuyện đó. Thế nào bây giờ thầy hỏi các Phật tử với cái nhiều người này, nếu mà mình mang một cái tượng Phật trong mình, dù Phật lớn Phật nhỏ gì cũng bằng nhau cả, bây giờ mình mang một cái vị Phật trong mình, thì có nhiều người nói rằng đó là mình không được mang Phật trong mình. Bởi vì nếu mình mang Phật trong mình á, thì nhiều khi mình đi vô toilet thì Phật không phải vô đâu, chứ giờ đi đâu vậy? Chứ phải là mỗi lần đi sẽ cởi bỏ, mỗi lần tắm sẽ cởi bỏ. Nhưng mà các vị biết rằng trên cái nghĩa sâu xa hơn về cái mặt đó thì người ta không có nói chuyện đó. Nghĩa là chính mình đã có Phật, chính trong tim, trong tâm mình có Phật, và cái Phật bên ngoài chỉ là Phật nghĩa là của hình thức thôi. Cho nên nghĩa là trong tâm mình có Phật, mình đi đâu có Phật, và nếu mà Phật bên trong có thì Phật bên ngoài cũng bình thường thôi, nên không có lý do gì mà không có được đi vào những chỗ đó. Ví dụ là một người phụ nữ trong cái cơn đau bệnh hoạn, họ mang nặng để làm sức đẻ, họ kêu gọi Bồ Tát, họ xin Phật cứu giúp họ, chẳng lẽ vì Phật vậy mà họ đang đẻ nó sợ mà đẻ vô cũng tới thôi. Hay là Bồ Tát nó đề tại vì đang sinh đẻ có máu nước ta đi xa xa thôi, thì làm sao mà cứu giúp được người đó. Ví dụ là nói là Bồ Tát là niệm không. Cho nên vì cái đó để mình biết rằng đó là cái quan điểm về thờ phượng cúng dường là để là mình không có bắn chặt vào hình thức và sẽ bị lô lệ của hình thức, chứ không phải là cái thờ phượng là để cho mình nữa là khổ sở rầu rĩ rồi người này người kia theo mình chơi hết cách rồi mình không có hoàn thiện được cuộc sống của mình. Nếu như thầy nói các người biết ngày xưa hồi nhỏ ở Việt Nam mình là các người biết thầy hồi nhỏ mới đi học chữ Tàu học chữ Hán mà là tam thiên tự đó. Tam thiên tự các vị đây mà mấy lớn tuổi biết á, rồi phải không? Cái chú tiểu học nhỏ có bộ học đó là nghĩa là ra nhà quốc tứ tiền trước hậu sau luôn câu mã nữa, cứ vậy mà đọc hòa hào đấy rồi biết chữ. Mà ở những ngôi chùa ở Việt Nam ngày xưa cách đây khoảng thập niên, cách đây gần 30 năm về trước mà là các vị biết là chữ Tàu viết thì đây là chữ gì? Chữ Thánh Hiền. Chữ Hán là chữ Thánh Hiền, cho nên mỗi lần mà có chữ Tàu á là cái sức cũng đặng bỏ vô trong cái chuông một đêm đốt chứ không có được khỏi đấy. Thầy bà nó là hậu lắm, nhất là mấy ông bà già thấy chữ Hán là nó chữ là chữ Thánh Hiền. Bởi vì trên nguyên tắc á, cái quốc gia chúng ta ảnh hưởng của cái Khổng học Khổng giáo và Đạo giáo từ Trung Hoa qua, và những chữ đó là chữ Thánh Hiền. Mà nếu mà một cái chữ viết bình thường chữ Việt Văn mình mà rất rất bỏ hoặc là mình cuốn bỏ còn không sao, nhưng mà nếu chữ Hán chữ Nho đó gọi là chữ Nho đó mà nói xuống dưới là mấy ông bà già thấy mà bỏ là cái bằng tội lắm. Bởi vì chữ là chữ Thánh Hiền. Nhưng mà này các vị nhớ cái gì qua Đài Loan rồi, qua chữ Tàu rồi, thì từ bốn tô đấy cho tới báo cũng chữ Tàu không thì đâu có Thánh Hiền, quá trời Thánh Hiền. Thành ra bây giờ nó thậm chí trên gốc cây cả trên cái trụ đèn cũng chữ Thánh Hiền nữa. Nghĩa là Việt Nam mình đã thì thấy chữ Tàu thành chữ Thánh Hiền, cho nên nó là sợ mấy thằng viết cái chữ mà chữ Tàu bỏ từng tỷ từng ba là bị đòn bị gì hư. Qua chữ Tàu nó đánh cái chiều toilet nha. Giấy báo nó quá sáng, quá đồ dơ, quá gì, bởi vì báo là chữ Tàu không à. Cho nên sáng với Tàu chỗ nào cũng không nhìn ra, hơn hết chỗ ở. Vì cái chỗ đó của mình thấy rằng do cái quan điểm á, mà trong đạo Phật sẽ cho chúng ta thấy rằng cách thờ phượng cúng dường là để giải thoát và để thực tập những cái gì của Đức Phật dạy mình tu hành, chứ không phải để mình nghĩ là mang cái tính sợ hãi tôn tịnh và tăng sinh, nhưng cũng đừng bao giờ đánh mất đi cái lòng thành tín của mình. Nếu khi mà mình thấy rằng thành tín quá mà mình bị đánh mất đi á, mà mình thờ mình giống như thờ đã có, giống như là đến học về rồi cũng đúng nên cũng thờ nó thỉnh ngài về ở đây, nhưng mà mình coi thường cái niệm tâm mình nó yếu đi á, không học được những hành của ngài, giống như là học nhiều quá, ta nói là dành chùa cái học bằng anh mà thấy học nhiều lần thẩm phật đi chơi thì coi như là các học tử sẽ mất nguyên tại chính tâm, hai đó phải rất là cẩn trọng thì phải chịu. Đó là cái con này là thầy giải thích cho các học tử biết là tùy cơ duyên phương tiện, nhưng nếu mà cái cơ thở mình mà ở trên nó có chỗ thì mình sẽ thở trên không đó. Nếu mà hoàn toàn biết rằng trong nhà mình ở trên này mà nó không có chỗ phòng ngủ rồi không có thể làm được thì các học tử chọn phòng khách dưới thờ, không có gì là thay thế cả. Rồi, mà cũng không có phải là mọi thứ là phải hết như này người kia mà họ chê bai hoặc khen ngợi trong cái việc mình, nhất là khi mình thờ với ý nghĩa gì, cái điều đó nó quan trọng hơn là thờ chỗ nào. Chúng ta qua câu thứ hai, tức là lại Phật có tu nghiệp, có được tu nghiệp không, và nếu mà nghĩa là nếu tu nghiệp thì có ý nghĩa như thế nào, thì đây là một vấn đề rất là quan trọng, hệ trọng lắm các vị nhé. Đầu tiên khi mà các phật tử muốn tìm hiểu những cái câu hỏi thế này và có những cái bài kinh dạy mình rằng đó là lại một danh hiệu Phật thì các vị có thể tiêu được hàng xa số tội nghiệp, hay là niệm Phật có thể là tiêu được gì cái nghiệp báo của mình, thì có lần thì cái trình bày thì các vị có phương tiện đó rồi. Vấn đề quan trọng của cái người tu là phải thấu được cái ý nghĩa của lời dạy trong kinh, kể cả mình lại Phật, kể cả mình niệm Phật. Bởi vì trong cái tinh thần của Tông Quảng ta thấy rằng không có một việc gì chúng ta làm đã nhân rồi mà một người nào đó có thể tha thứ và bỏ lỗi cho mình. Không có lý do gì một đức Phật mà lại tha thứ lỗi lầm cho mình khi mình tại vì nhờ mình lại ngày gì, nhờ mình niệm ngày gì. Không có lý do đâu. Bởi vì ngay cả trong thời Đức Phật và những vị A-la-hán đã chứng được A-la-hán mà nghiệp quả vẫn phải trả rất là rõ ràng. Và các vị Bồ-Tát trong đó có ngài nữa là những cái vị nổi tiếng trong A-la-hán trong thời Đức Phật mà Mục Kiền Liên hoặc là Phú Long Na hay là kể cả Lục Khổ Huệ Năng rồi, thì các vị biết là các ngài còn phải nói một câu này: khi mà nghiệp quả nó đến rồi thì chỉ thần còn không có nữa, làm sao mà có được chỉ thông, thần thông cũng không có giải quyết được vấn đề đó. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đặt một câu nói rằng nếu mình niệm Phật mình lại Phật lại tiêu được nhiều cái nghiệp trước hoặc là tiêu được các cái tội lỗi sinh tử của mình? Tại sao có câu đó? Cũng như bây giờ thầy hướng dẫn các Phật tử nó là lại vậy, một lát thầy nói thầy có một câu liên hệ với vấn đề lại, thì các vị nói rằng đó là khi mà nói tới cái chuyện niệm Phật nhất tâm bất loạn hay là các Phật tử nó là niệm cái niệm Phật hoặc lại Phật mà các Phật tử không được với toàn bộ ý niệm về giác ngộ đó là bao nhiêu mê lầm và việc quá giải. Có nghĩa là khi một niệm giác, khi một ý niệm giác và cuộc sống mình giác ngộ đó thì những cái mê lầm và những cái thuộc về khi mình mê lầm thì mình tạo những cái tội lỗi, mà khi mình đã là giác ngộ thì mình sẽ không tạo những tội lỗi đó, tức là mình chấm dứt tội lỗi, nhưng mà tránh mức của cái hiện tại. Còn những gì thuộc về quá khứ, những gì mà mình đã tạo ra rồi đó thì nó sẽ trở thành quả, chứ nó không còn nhân nữa. Các người nhớ không? Nó không còn là nhân nữa mà nó là quả. Thì quả ở đây có nghĩa là mình, nó khi mà cái quả nó chín mùi rồi thì mình sử dụng nó, mình ăn nó, mình tu hóa nó mà mình không có tạo nữa, tức là mình tránh mức nó. Nhưng mà với một người tu đạt được cái trình độ niệm Phật nhất tâm hay là niệm Phật để mà tiêu được đó, là không phải cái người đó nó tiêu, nhưng mà có nghĩa là đối với người họ một đó, họ không còn thấy đó là một sự khổ sở nữa, không còn thấy đó là một cái mình gọi là trách móc ai đó tại sao tôi phải khổ sở nữa, mà vui lòng cả gì. Thế là những người tu mà các phần tử mắc nợ rồi, đến khi mà mình là người có ý thức mình giác ngộ vào đó thì thẳng thắn trả nợ, mà ai đó quên nợ mình cũng tìm để mình trả, chứ không phải cái rằng đó là tôi thiếu nhiều tôi dịch luôn, không phải vậy nữa. Thì do cái mà mình vui lòng trả nợ, sẵn sàng trả nợ đó gọi là tiêu, tức là cái nghiệp đó nó tiêu. Ở đây nó tiêu không có phải là do mình lại Phật, do mình niệm Phật mà nghiệp nó tiêu, mà do mình sẵn sàng chấp nhận trả cái món nợ đó mà hoan hỷ vui vẻ đó. Cho nên các vị Bồ Tát họ ra đời họ không thấy rằng họ là người phải gì, phải trả nghiệp, mà họ thấu thai nguyện ra cuộc đời này để làm lợi ích chúng sanh, trả lại món nợ ân tình của chúng sanh. Thương sinh làm mọi việc mà tâm sự vui vẻ, tâm sự quan hỷ và tâm sự giác ngộ tinh tấn, người ta gọi là thương. Cũng giống như bây giờ mình đang còn tử mất nợ ai mà mình quá tiền, hơn là mình biết rằng nếu mình mượn mình phải trả, thì các phật tử không có phải khổ sở, không có rầu rĩ nữa, mà các phật tử sẵn sàng nếu người ta quên đi thì mình phải nấp người ta để mình trả món nợ, chứ không phải là mình mượn nợ xong rồi mình nói rằng mình giá trong bụng là để cho người ta quên để mình phải là nặng luôn. Thì do đó giữa hai cách trả nợ các người thấy nó khác nhau. Một người ra đời, chúng ta cứ là ra đời nghĩa là khi mình làm nhân bất thiện mà mình ra đời mình chịu những quả bất thiện khổ đau, thì mình than trời trách đất về cái chính thầy này, về thầy bói, cái người này người kia hỏi tại sao hồi đó tôi không biết tôi làm gì bây giờ tôi khổ vậy, và mình nữa là ba cái người này tôi giúp đỡ mình. Ngược lại khi mà các vị đã tu hành có một cái trí tuệ đạt được cái tánh giác, tức là gọi là mình thấu được cái phật tánh rồi, thì mình thấy rằng cái nhân của hôm nay sẽ không còn tạo được trong tương lai nữa, và cái nghiệp của quá khứ xin thẳng thàng trả lại cho chúng ta. Đó, tức là xin lấy bao nhiêu cái nghiệp quả của mình có thứ sẵn sàng trả, vui lòng để trả nợ, cho nên nghiệp đó trở thành không có ý nghĩa nữa, gọi là tiêu nghiệp. Thế không phải là các phật tử nghĩ rằng trong một câu niệm Phật nói rằng niệm một câu niệm Phật mà tiêu hết được nghiệp sinh tử, nhưng mà tiêu nghiệp sinh tử là tiêu sao, và làm gì để tiêu mới được chứ? Nếu như bây giờ đó mình lỡ mình trồng một cây chanh, thế mình trồng một cây chanh mà nó ra cái chanh chua, là vì mình trồng không có trúng giống. Bây giờ các phật tử nó hái xuống rồi thì các phật tử phải làm sao tiêu nó bằng cách gì? Không có buồn, không có chán nữa, mà đem chanh đó mình chế biến ra những cái món thức ăn, hoặc làm cho nó trở thành món ăn mình có thể tiêu thụ được, quan hỷ vui vẻ mà sử dụng nó, gọi là tiêu nghiệp. Cái nghiệp đó nó không vừa, nhưng không vừa ý mình, nhưng mà mình sẽ làm nó tu bằng nhiều phương tiện khác nhau, tức là hy sinh cuộc sống để đền trả cái nghiệp đó, mà mình không thấy đó là một món nợ phải mang nữa. Đó là cái mà các phật tử lưu ý cái chỗ mà mình nữa là mình lại còn nó có tiêu cái nghiệp không. Chứ nếu mà mình cứ tưởng lầm rằng khi mình lại còn đắc được Đức Phật thương mình, rồi Đức Phật thấy rằng mình lại còn nghiệp quá, cho nên Đức Phật bắt đầu ta tha cho ngươi đó, mình hết tội. Điều đó mình phải hiểu lầm Đức Phật, hiểu lầm đạo Phật, và mình tu sai cái pháp này. Không có ai có quyền, không có ai có quyền ban phước, và cũng không có ai có quyền bắt tội mình. Chỉ do cái quá trình năng và quả nó tạo cho mình phải chịu điều đó mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là ngài một đạo sư. Đạo sư hay là ngài một vị linh, tức là dẫn đường, chỉ nói cho mình đi. Cái Đức Phật không nói ngài là cái người mà có thể là khi các Phật tử nó là có tội gì, các Phật tử ráng tu đi rồi Đức Phật sẽ độ hết cho mình hết tội. Chúng ta không hiểu lầm cái điều đó. Cái tinh thần của đạo Phật có một cái sự giác ngộ, mà giác ngộ là cái gì thế nào? Khi mình đã giác ngộ là mình thấy hiểu được rằng những việc làm mình trong quá khứ nó không có thật. Và nếu khi mà các Phật tử học cao một cái tinh thần đại thừa đó, thì các Phật tử sẽ hiểu được con này nó hơi cao một chút. Thầy chỉ nói thôi rồi cái việc các vị về chi tinh, câu này có nghĩa là cái bằng mộng lý minh minh hữu luật thú mà giác hậu, tức là khi mà các phật tử nghĩa là ở trong mộng lý thì minh minh, tức là trong cảnh nghĩa là mình còn ở trong mơ, trong mơ đó thì có sáu đường sanh tử luân hồi, có địa ngục, đạo quỷ, súc sanh, a la nhân và thiên, nhưng mà giác hậu không không vô đại thiên. Khi các vị giác ngộ rồi là phá con đường này không còn nữa. Cái câu này cũng thuộc về cái đại thừa, thành ra bây giờ mới giảng rằng nó rộng lắm. Thì như vậy khi mà các vị nói rằng khi mình mơ đó thì mình thấy tất cả sơn hà đại địa là hậu đổi đều có thật hết, nhưng mà đúng thật sự mà niệm Phật hay là lại Phật để đạt được cái giác ngộ giống như cái Phật rồi đó, thì thế giới này giống như là biển. Cho nên cái khổ, cái đau và cái lỗi mình phải trả nhân quả đó cũng là nguyễn mà thôi. Đây là nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà có dịp thì có gì cũng nghiên cứu sâu hơn. Chẳng hạn bây giờ mình thấy ở đời, các vị thấy hiện tại bây giờ mình thấy thật không? Hoặc hiện tại các vị đang có thật, có nghe, có nói, có thấy được cái thật hết. Nhưng mà nếu một cái người giác ngộ thì họ thấy rằng mọi cái mà chúng ta thấy thật đây nó chỉ là giả mà thôi, tức là ảo mộng mà thôi. Kể cả cuộc sống chúng ta 100 năm thì tưởng là dài, nhưng thực ra giống như một giấc mộng mà thôi. Còn con bất lại thì thấy mình sai không? Giống như các vị thấy rằng cái vật chất mấy ngày đây, trong một tuần lễ đây thì ở đây là ai cũng thở nổi tiếng gì cháy, mà 1 triệu 2 triệu là hết nguyên na bồ khổ, mấy chục năm làm tích khóc.